Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 25 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại Castel Gandolfo trưa ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh, Minh Nguyệt và Mai Châu xin gửi đến quý vị chứng từ của các gia đình Công giáo Pháp sống đạo giữa lòng xã hội hôm nay với các niềm vui và thử thách. Và sau cùng, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trưa Chủ nhật hôm qua đã có 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã mời gọi tín hữu xin Thiên Chúa ban cho mình một con tim khôn ngoan, biết lắng nghe sự thật. Đề cập tới hai vụ khủng bố tại Oslo bên Na Uy khiến cho 92 người chết và hàng chục người bị thương, Đức Thánh Cha đã kêu gọi từ bỏ thù hận và lánh xa sự dữ. Ngài nói,
ancora una volta purtroppo giungono notizie di morte e di violenza. Proviamo tutti un profondo dolore per i gravi atti terroristici accaduti venerdì scorso in Norvegia. Preghiamo per le vittime, per i feriti e per i loro cari.
Rất tiếc một lần nữa lại có các tin tức chết chóc và bạo lực. Chúng ta tất cả cảm thấy một nỗi đau đớn lớn lao đối với các hành động khủng bố đã xảy ra ngày thứ Sáu vừa qua bên Na Uy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, cho những người bị thương và thân nhân của họ. Tôi muốn lặp lại một lần nữa với tất cả mọi người lời kêu gọi tha thiết từ bỏ con đường thù hận và xa lánh các luận lý của sự dữ. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy tư về ý nghĩa bài đọc thứ nhất trong phụng vụ giới thiệu gương mặt của vua Salomon là con và là người kế vị vua David. Bài đọc giới thiệu vua vào lúc khởi đầu triều đại khi vua còn rất trẻ tuổi. Vua Salomon thừa hưởng một nhiệm vụ đòi hỏi rất nhiều dấn thân và trách nhiệm đè nặng trên vai quá lớn đối với một vị vua trẻ tuổi. Trước hết, vua dâng cho Thiên Chúa một hy lễ trang trọng. Thánh Kinh nói là ngàn hy lễ toàn thiêu. Khi đó Thiên Chúa hiện ra với vua trong thị kiến ban đêm và hứa ban cho vua những gì vua xin trong lời cầu nguyện. Và chính ở đây người ta thấy tâm hồn cao cả của vua Salomon. Vua không xin sống lâu, cũng không xin của cải giàu sang, hay loại bỏ được các thù địch của mình. Trái lại, vua thưa với Chúa, xin cho tôi tới Ngài một con tim ngoan ngoãn, để nó biết đem lại công lý cho dân Ngài và phân biệt lành dữ. Chúa đã nhận lời, và như thế vua Salomon đã trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới vì sự khôn ngoan và các xét xử đúng đắn của vua. Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lời vua xin cho có một con tim ngoan ngoãn như sau.
Sappiamo che il cuore nella Bibbia non indica solo una parte del corpo, ma il centro della persona, la sede delle sue intenzioni e dei suoi giudizi. Potremmo dire la coscienza.
Chúng ta biết rằng trong Thánh Kinh, trái tim không ám chỉ một phần của thân thể mà thôi, nhưng còn ám chỉ trung tâm của con người nữa, nơi ở của các chủ ý và các phán đoán của nó. Chúng ta có thể nói là lương tâm. Con tim ngoan ngoãn như thế có nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhạy cảm với tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt điều thiện với điều ác. Trong trường hợp của vua Salomon, lời xin có lý do là vì trách nhiệm phải hướng dẫn một quốc gia, đó là Israel, dân mà Thiên Chúa đã chọn để biểu lộ cho thế giới thấy chương trình cứu độ của người. Vì thế vua Israel phải tìm kiếm luôn luôn sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa, lắng nghe lời người để hướng dẫn dân chúng trong các con đường của Thiên Chúa, con đường của công lý và hòa bình. Nhưng gương của vua Salomon cũng có giá trị đối với mọi người. Mỗi người trong chúng ta đều có một lương tâm để trong một nghĩa nào đó cũng là vua, nghĩa là để thực thi phẩm giá là người của mình, để hành động theo lương tâm bằng cách làm lành, lánh dữ. Lương tâm luân lý giả thiết khả năng lắng nghe tiếng nói của sự thật, ngoan ngoãn với các chỉ dẫn của nó. Những người được mời gọi vào các nhiệm vụ cai trị dĩ nhiên có một trách nhiệm khác nữa, và vì thế, như vua Salomon đã dạy, họ lại càng cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa hơn nữa. Nhưng mỗi người đều phải đóng góp phần mình trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Một tâm thức sai lầm gợi ý cho chúng ta xin với Thiên Chúa những sự hay những điều kiện thuận lợi. Rồi Đức Thánh Cha giải thích phẩm chất cuộc sống con người như sau.
In realtà la vera qualità della nostra vita e della vita sociale dipende dalla retta coscienza di ognuno, dalla capacità di ciascuno e di tutti di riconoscere il bene separandolo dal male e di cercare pazientemente di aiutarlo, attuarlo.
Thật ra phẩm chất đích thật của cuộc sống chúng ta và của cuộc sống xã hội tùy thuộc nơi lương tâm ngay thẳng của từng người, tùy thuộc nơi khả năng của từng người và của tất cả mọi người hiểu biết sự thiện, tách rời nó khỏi sự ác và kiên nhẫn tìm thực thi sự thiện. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Chúng ta hãy xin điều này với sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria là ngai tòa của sự khôn ngoan. Con tim của mẹ hoàn toàn ngoan ngoãn với ý muốn của Thiên Chúa. Tuy là người khiêm tốn và đơn sơ, mẹ Maria là một nữ vương trước con mắt của Thiên Chúa. Và chúng ta tôn kính mẹ như nữ vương. Xin Đức Thánh Trinh Nữ cũng giúp chúng ta đào tạo cho mình, với ơn thánh của Thiên Chúa, có một lương tâm luôn rộng mở cho sự thật và nhạy cảm đối với công lý để phục vụ nước Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Via mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et diciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine pensensibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii, incarnatione coniubimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khích lệ họ biết lợi dụng thời gian nghỉ hè để tìm kiếm Thiên Chúa và xin người giải thoát khỏi mọi ràng buộc và đè nặng vô ích. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài cầu mong họ biết tiếp đón Chúa Kitô trong con tim một cách tràn đầy hơn và để cho ơn Thánh Chúa biến đổi cuộc sống của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi chứng từ của các gia đình công giáo Pháp sống đạo giữa lòng xã hội hôm nay với các niềm vui và thử thách.
Thank you. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, năm nay 2011 ghi dấu đúng 30 năm tông huấn về gia đình Familiaris Concordio được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố vào ngày 22 tháng 11, 1981. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha khai triển các nền tảng giúp hiểu biết rõ ràng hơn về gia đình, cũng như nhấn mạnh chỗ đứng trung tâm của gia đình trong xã hội. Để nhắc nhở giáo huấn của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng về gia đình, Hội đồng Giám mục Pháp quyết định dành năm 2011 là năm gia đình tại Pháp. Ngoài ra, các gia đình Công giáo Pháp vẫn còn nhớ như in cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại đền thánh Santa Nadore ở Bretagne vào buổi chiều ngày 20 tháng 9, 1996. Trong thư gửi các gia đình trên thế giới đề ngày 2 tháng 2, 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết, gia đình là môi trường trong đó con người có thể hiện hữu cho chính mình nhờ tác động trao hiến chính mình cách vô vụ lợi. Thật thế, gia đình là trường học tốt nhất để hiểu rằng con người được yêu thương, cũng như học yêu thương cách bền vững và trung tín. Mọi tín hữu đều được kêu gọi nên thánh, và chính trong gia đình, môi trường đầu tiên, mà lời mời gọi nên thánh có thể tìm thấy sự lắng nghe và lời đáp trả. Chính trong ý nghĩa ấy mà người ta nói về gia đình như là tế bào đầu tiên và là nền tảng của giáo hội cũng như của xã hội. Gia đình là nơi chốn tự nhiên mà mỗi người có thể học cách cho và nhận, chia sẻ hỗ tương và nhất là hiểu biết thế nào là sự nhân không. Bởi vì chính trong gia đình mà người ta học biết phục vụ, học biết ra khỏi cái tôi ích kỷ và học biết tôn trọng của cải chung, ích lợi chung. Tuy nhiên, không ai là không biết đến những vết thương gây đau khổ cho gia đình, những gương xấu làm lu mờ hình ảnh gia đình. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một vài gia đình Công giáo thuộc giáo phận Saint-Brieuc và Tréguier ở miền Bắc nước Pháp. Đây chỉ là bức tranh nho nhỏ tượng trưng của gia đình, với các điểm tối, điểm sáng, với niềm hạnh phúc chen lẫn nỗi khổ đau.
Trước hết là gia đình đôi vợ chồng Công giáo trẻ, Cécile và Charles Dufros, một gia đình cắm chặt vào giáo xứ. Gia đình anh chị Charles và Cécile sống nơi giáo xứ Lourdes từ 13 năm nay. Anh 45 tuổi và chị 39 tuổi với hai đứa con, bé trai Martin 9 tuổi và bé gái Adele 7 tuổi. Anh chị lấy nhau từ năm 2000. Vừa đặt chân đến giáo xứ, chị Cecil thấy ngay rằng việc hội nhập vào giáo xứ và tham gia các hoạt động của giáo xứ là chuyện hết sức tự nhiên, như chính thân mẫu chị đã làm nơi giáo xứ Plemet. Trước khi lập gia đình, chị là hội viên thiếu nhi thánh thể. Chị từng tham dự các ngày quốc tế giới trẻ và hoạt động nơi trung tâm tiếp đón của giáo phận. Vì thế, khi lập gia đình, chị Cecil tự vạch ra một kế hoạch như sau. Xây dựng một gia đình Công giáo sống đạo chân thành, sinh sản con cái và mở rộng mái ấm gia đình để tiếp đón mọi người. Ngày nay, đôi bạn trẻ Cécile và Charles vẫn giữ nguyên đề án giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo. Mỗi Chủ nhật, chị Cécile mang theo hai con đi tham dự thánh lễ, đặc biệt khi có các thánh lễ dành cho gia đình. Trong khi đó thì anh Charles chỉ tháp tùng vợ đi lễ vào các dịp lễ lớn như Giáng sinh và Phục sinh. Anh xuất thân từ một gia đình Công giáo đạo đức, trong dòng tộc anh có các linh mục và nữ tu. Nhưng khi đến tuổi dậy thì anh xa rìa nhà thờ và bỏ rơi các việc đạo đức lành thánh. Mặc dù không được chồng hỗ trợ trong việc thực hành đạo, chị Cécile vẫn tiếp tục con đường đức tin và dấn thân trong các hoạt động tông đồ của giáo xứ. Từ tháng 9 năm ngoái 2010, chị phụ trách việc dạy giáo lý cho một nhóm trẻ. Chị truyền đạt đức tin Công giáo cách tự nhiên, không áp đặt. Nơi gia đình cũng thế, chị mua một số sách tôn giáo dành cho giới trẻ. Thỉnh thoảng chị đọc sách tôn giáo cho các con, như đọc những câu chuyện kể vào ban tối, hoặc để trả lời những thắc mắc của các con về tôn giáo. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, chị dạy các con đọc lời nguyện nho nhỏ như sau. Lạy Đức Chúa Giêsu hài đồng, con xin dâng cho Chúa trái tim con trọn đêm nay, và con xin cảm ơn Chúa đã cho con qua một ngày sống tốt đẹp nơi gia đình. Đây cũng là lời kinh chị Cecil từng đọc với cha mẹ khi chị còn bé tí teo.
Tiếp theo đây là câu chuyện của bà Anne Gauthier, một bà mẹ Công giáo bị khuyết tật vì ly dị. Vào năm 1987, khi chồng bà quyết định ra đi, bỏ rơi hai đứa con còn nhỏ, bà Anne vẫn tiếp tục sống đạo, vẫn đều đặn đưa hai con đi học giáo lý. Nhưng rồi bà từ từ xa lìa nhà thờ, không tham dự thánh lễ Chúa Nhật nữa. Bởi lẽ bà cảm thấy không thoải mái khi đối diện với các tín hữu Công giáo khác. Bà thẹn thùng với nhãn hiệu bà mẹ ly dị, giống y như là một người mang khuyết tật. Nhưng rồi dần dần vài năm sau đó, bà An tìm lại con đường đi đến nhà thờ khi tháp tùng các con đi lễ. Rồi bà mạnh dạn dấn thân và chấp nhận trở thành giáo lý viên, đáp lời mời của một nữ tu. Ban đầu cũng có vài phản ứng không mấy khích lệ đến từ các bậc phụ huynh trong giáo xứ khi thấy con cái mình học giáo lý với một bà mẹ ly dị. Những lời dị nghị làm tổn thương sâu xa con tim rướm máu của bà An, nhưng bà kiên trì đứng vững nhờ sự nâng đỡ tinh thần của nhóm giáo lý viên. Năm nay, bước vào lục tuần, bà An cảm thấy tự tin hơn về chỗ đứng của mình trong lòng giáo hội Công giáo. Với tư cách giáo lý viên, bà còn tháp tùng một nhóm trẻ chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Hiện tại, cùng với người bạn đời, ly dị vợ và có ba đứa con, ông bà làm thành một gia đình tái lập, một gia đình hạnh phúc, một gia đình chia sẻ. Tuy vẫn còn mang nặng bao câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng bà An cảm thấy hạnh phúc với gia đình mới, một gia đình tái kết hợp trong tình yêu. Đặc biệt, bà cảm thấy niềm tri ân vô bờ đối với cha mẹ, bậc sinh thành đã truyền đạt cho bà một gia sản tinh thần thật quý giá. Đó là gia sản đọc kinh cầu nguyện chung trong gia đình, tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và luôn luôn khẩn cầu Thiên Chúa trợ giúp. Cha mẹ của bà vừa mừng 70 năm hôn phối hồi năm ngoái, 2010. Bà cũng ghi ơn cha mẹ vì đã dẫn đưa bà đi vào con đường tin tưởng vững chắc nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ nhân loại.
Câu chuyện thứ ba liên quan đến một gia đình Công giáo người Anh sống trên đất Pháp. Đó là ông bà Eileen và Thomas Thompson ở giáo xứ Lorénon. Ông bà Eileen và Thomas mừng Kim Khánh hôn phối vào mùa hè năm nay 2011. Các con, các cháu và bạn bè từ Anh Quốc đến mừng lễ chung vui với ông bà. Từ 14 năm qua, ông bà sống tại giáo xứ Lorénon. Ông bà giải thích lý do thay đổi chỗ ở như sau. Chúng tôi đến Bretagne ở miền Bắc nước Pháp để thăm bạn bè và cũng để nghỉ hè luôn thể. Thế rồi chúng tôi cảm thấy gắn bó với phần đất thân yêu này nên chúng tôi quyết định ở lại. Đất lành chim đậu. Chúng tôi yêu mến nơi chốn, cảnh trí, không gian và sự yên tĩnh. Chúng tôi mua thửa đất rộng ở giữa cánh đồng và tự tay xây dựng lại ngôi nhà đổ nát. Mùa hè và vào các dịp lễ lớn như Giáng sinh và Phục sinh, các con, các cháu của ông bà đều đặn đến viếng thăm ông bà. Riêng ông bà cảm thấy được tiếp đón nồng hậu và thực sự hội nhập vào nền văn hóa Pháp. Mặc dầu lúc mới đến, ông bà không biết nói tiếng Pháp và những người chung quanh cũng không biết nói tiếng Anh. Nhưng với thời gian và các hoạt động chung đã đưa mọi người xích lại gần nhau. Đó là các vũ điệu Pertone, các trò chơi như đánh bài và ném banh, cũng như công tác thiện nguyện để tu bổ một nhà nguyện ở gần ngôi nhà của ông bà. Giờ đây, sau 14 năm, ông bà người Anh có rất đông bạn bè người Pháp. Đó là mạng lưới láng giềng và trợ giúp. Các sinh hoạt hàng ngày của đôi vợ chồng cao niên, từng là cựu giáo sư khoa học và toán học, diễn ra trong việc phục vụ tha nhân. Ông bà dành thời giờ cho người khác. Bà Eileen thăm viếng các vị cao niên, cô đơn và đau yếu. Bà cũng tham gia các công tác của Hiệp hội Công giáo chuyên tiếp đón những người tàn tật tại giáo xứ Lorénon. Trong khi ông Thomas là thành viên của nhóm linh động mục vụ, ông sẵn sàng đảm trách mọi dịch vụ mỗi khi có thể, bởi vì đối với ông, tha nhân luôn luôn được chiếm chỗ ưu tiên. Ông bà Eileen và Thomas Thompson đã được rửa tội trong giáo hội Công giáo tại Anh Quốc và là những tín hữu sống đạo chân thành. Vì thế, ông bà thật ngạc nhiên khi thấy tại Pháp có những gia đình Công giáo xin rửa tội cho con cái nhưng lại không tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đối với ông bà thì thánh lễ Chúa Nhật, ngay cả trong xã hội hôm nay, là mối dây tạo nên sự đoàn kết, là cơ hội để phục vụ người khác và là phương thế để giữ cho con tim luôn luôn rộng mở.
Tiếp theo đây, xin nói về một gia đình có đứa con gái tàn tật và có bốn thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà. Đó là gia đình ông bà Desiree và Maria Lebeaufort, hai nông dân về hưu. Nơi gia đình Lebeaufort có bốn thế hệ cùng chung sống trong một nông trại Letalin gần Ludeas. Thế hệ cao nhất là bà cố đã mừng thượng thọ bách niên. Năm nay bà cố 102 tuổi. Thế hệ trẻ nhất là một chắc trai vừa mừng thôi nôi 1 tuổi. Trong khi ông Desiree 77 tuổi và bà Maria 74 tuổi. Toàn gia đình sống nơi một nông trại do chính ông bà khai phá ngày dựng. Giờ đây thì hai người con trai của ông bà nối nghiệp cha mẹ. Đặc biệt cùng sống chung với ông bà có cô Helen, đứa con gái tàn tật 36 tuổi. Sau khi gửi con trong vòng 18 năm nơi một học viện dành riêng cho người tàn tật, ông bà quyết định mang Helen về nhà và đích thân chăm sóc con gái. Một ngày sống của ông bà được phân chia giữa việc chăm sóc bà cố hơn 100 tuổi và cô con gái tàn tật 36 tuổi. Hàng năm, cứ vào tháng 9, cùng với cô Helen, ông bà tham gia cuộc hành hương lộ đức do trung tâm tiếp đón của giáo phận tổ chức. Bà Maria giải thích, con gái chúng tôi rất gắn bó với trung tâm thánh mẫu lộ đức, do đó, bao lâu còn có thể, chúng tôi muốn làm vui lòng con gái. Khi nào chúng tôi không còn làm được, hy vọng các con khác sẽ nối nghiệp công trình của cha mẹ. Nhưng điều chúng tôi lo âu nhất chính là mỗi ngày Helen càng cao tuổi và càng không thể tự mình làm bất cứ điều gì. Chúng tôi lại không muốn áp đặt cho các con khác phải chăm sóc một người em bị tàn tật, vì mỗi con đều có đời sống riêng và có gia đình phải nuôi dưỡng. Nhưng chúng tôi tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa là cha nhân từ.
Gia đình cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu là gia đình ông bà Isabel và Benoit Gosselin. Ông bà là người điều hợp mục vụ gia đình của giáo phận Saint-Brieuc và Tréguier ở miền Bắc nước Pháp. Chính Đức Giám Mục đã ủy thác cho ông bà nhiệm vụ này và đã truyền chức phó tế vĩnh viễn cho ông Benoit vào năm 2003. Xin nhường lời cho ông bà. Chúng tôi lấy nhau từ năm 1976, cách đây đúng 35 năm, tại thành phố Nantes là quê sinh của cả hai chúng tôi. Chúng tôi có hai con, một trai và một gái, Christophe, 29 tuổi, và Marie, 27 tuổi. Cả hai chào đời tại Bombay, ngày nay là Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra bên Ấn Độ. Chúng tôi nhận hai con làm con nuôi bởi vì sau 7 năm thành hôn mà vẫn hiếm muộn không cho ra chào đời đứa con nào. Chúng tôi xuất thân từ hai gia đình Công giáo đạo đức và đông con. Trong thời xuân trẻ, chúng tôi là các hướng đạo sinh nhiệt thành. Benoit từng lãnh đạo nhóm sinh viên và Isabel từng là giáo viên dạy các trẻ em. Chúng tôi từng sống 4 năm tại Abidjan bên nước Côte d'Ivoire và thường xuyên du lịch ngoại quốc. Chúng tôi cố gắng sống và đào sâu đức tin qua các cuộc tĩnh tâm, qua thời gian tu nghiệp và dấn thân trong giáo xứ. Chúng tôi hợp tác trong các lĩnh vực như giáo lý, phụng vụ và tuyên úy sinh viên. Sau 15 năm thành hôn, chúng tôi đáp lời Thiên Chúa mời gọi phải thay đổi lối sống. Lời mời đến vào một ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thật bất ngờ, không đợi, không chờ. Chúng tôi được mời gọi phải hướng về điều chính yếu, phải sống thật đơn sơ bình diện và sống sát theo tinh thần phúc âm. Chúng tôi quyết định gia nhập cộng đoàn Foyer de Charité, mái ấm bác ái ở Tresse, sau 2 năm suy tư và chuẩn bị. Chúng tôi sống cuộc sống gia đình cách đơn giản, đượm đầy tình huynh đệ và tinh thần giáo hội. Là thành phần của cộng đoàn các mái ấm bác ái, chúng tôi được ủy thác nhiệm vụ hoạt động tại hai nơi, nhà Sephoris ở Tresna và nhà Saint-François ở Dinard. Mái ấm bác ái tiếp đón mọi người không phân biệt tôn giáo và đặc biệt là tiếp đón các gia đình. Ngày nay, với nhiệm vụ làm người điều hợp mục vụ gia đình, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc làm thế nào để giữ được thế quân bình giữa ba đời sống, gia đình, cộng đoàn và giáo phận. Nơi mái ấm bác ái cũng như tại trung tâm linh hướng của giáo phận, chúng tôi tiếp đón mọi người thuộc mọi lứa tuổi với các điều kiện sống khác nhau, cùng với các đòi hỏi trợ giúp về tinh thần cũng khác nhau. Chúng tôi điều động các khóa tu nghiệp, các khóa chuẩn bị hôn nhân, các kỳ tĩnh tâm cuối tuần dành cho các đôi vợ chồng. Chúng tôi cũng tổ chức một tuần tĩnh tâm dành cho các gia đình nơi mái ấm bác ái. Thời gian trôi qua với các kinh nghiệm phục vụ, chúng tôi cảm nhận được nhu cầu lớn lao của con người ngày nay là cần được nghỉ ngơi, yên tĩnh, cần được lắng nghe và tự làm lại cuộc đời. Chúng tôi ý thức về tầm quan trọng của sự kiện là phải dành thời giờ để hiện diện và để sống với một người hầu giúp người ấy tìm lại sự tự tin và can đảm tiến bước trong thực tại của cuộc sống. Nhưng trước hết và trên hết, chúng tôi cố gắng đưa các gia đình công giáo vào trường học của gia đình là Thánh gia Nazareth với Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Vừa rồi là chứng từ của các gia đình công giáo Pháp sống đạo giữa lòng xã hội hôm nay với các niềm vui và thử thách. Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghe tin Đức Hồng Y Kazimierz Świątek qua đời ngày 21 tháng 7 tuần qua, thọ 96 tuổi, Đức Thánh Cha đã chia buồn với giáo hội Belarus vì sự qua đi của Đức Hồng Y, nguyên Tổng giám mục Minsk Mohilev, và cầu xin Chúa cho vị chủ chăn hăng say quảng đại của người được an nghỉ. Đức Thánh Cha đã gửi điện tín tới Đức Cha Alexander Kaskevich, Giám mục Grodno kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarusia và chia buồn với các cộng đoàn giáo phận nơi Đức Cố Hồng Y đã là chủ chăn. Đức Thánh Cha nhớ tới chứng tá can đảm của Đức Hồng Y đối với Chúa Kitô và với giáo hội trong các thời gian đặc biệt khó khăn, cũng như lòng hăng say của người trong việc góp phần vào cuộc tái sinh tinh thần của dân nước Belarusia. Đức Thánh Cha chia buồn với Đức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục Minsk Mohilev, các giám mục, linh mục, các dòng tu và tín hữu các cộng đoàn mà Đức Cố Hồng Y đã phục vụ. Đức Hồng Y Kazimierz Świątek sinh năm 1914, thụ phong linh mục năm 1939. Năm 1941, cha bị mật vụ Nga bắt bỏ tù tại Brest. Lợi dụng cảnh hỗn loạn vì cuộc xâm lăng của Đức Quốc xã, năm 1942, ngài trốn tù và hoạt động mục vụ trở lại. Năm 1944, cha lại bị lực lượng KGB bắt giam tại Minsk cho tới năm 1945. Bị kết án 10 năm khổ sai trong các trại lao động vùng Siberia băng giá, 2 năm tại Mariinsky và 7 năm tại Vorkuta, rồi được trả tự do năm 1954. Năm 1991, cha được chuyển chức giám mục, và năm 1994, Đức Gioan Phaolô II vinh thăng người làm Hồng Y. Năm 2004, Đức Hồng Y được giải chứng nhân đức tin của Học viện Phaolô VI vì chứng tá can đảm và trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội. Đức Hồng Y Świątek đã từng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarusia từ năm 1999 tới 2006. Với cái chết của Đức Hồng Y Kazimierz Świątek, Hồng Y đoàn còn lại 197 vị, trong đó có 116 vị còn quyền bầu giáo hoàng. 106 vị Âu Châu, 21 vị Bắc Mỹ, 31 vị Châu Mỹ Latin, 17 vị Phi Châu, 19 vị Á Châu và 4 vị Đại Dương Châu.
Tuần qua, Đức Hồng Y Antonio Canizares, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã mạnh mẽ kêu gọi giới truyền thông can đảm phục vụ sự thật để cứu vãn xã hội khỏi cuộc khủng hoảng luân lý do chủ trương tương đối hóa gây ra. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn kết thúc một khóa đào tạo truyền thông tại Đại học Công giáo Avila bên Tây Ban Nha. Đức Hồng Y khẳng định rằng, đối với con người, đạt tới sự thật là điều có thể và cần thiết. Chúng ta phải chú ý tới tình trạng xã hội đang bị gãy gập và đau khổ vì cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như luân lý. Đó là sự gãy gập của cả nhân loại và nó liên quan tới chính vận mệnh của con người. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự ghi nhận rằng, ngày nay các phương tiện truyền thông đang nhào nặn xã hội và đào tạo ra một kiểu người mới. Chúng có thể góp phần tạo ra một xã hội tự do hay một xã hội của các nô lệ vì không phục vụ sự thật hay bị chế ngự bởi các quyền lực ý thức hệ, kinh tế và chính trị. Đức Hồng Y cho biết, không dễ là nhà truyền thông trong một môi trường văn hóa bị ghi đậm dấu bởi khuynh hướng tương đối hóa và ém nhẹm sự thật. Ngày nay, người ta không còn đánh giá cao chân lý nữa và coi chân lý là quá đòi hỏi hay tín điều, nhưng thật ra, chỉ với sự thật, chúng ta mới có thể đi đến chỗ hiệp thông giữa con người với nhau. Giới truyền thông và xã hội có bổn phận đào tạo con người trở thành nhân bản đích thực, cũng như có bổn phận bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên và dấn thân binh vực gia đình. Mỗi khi các phương tiện truyền thông tấn kích gia đình là đả thương sự thật. Chỉ trên nền tảng gia đình, sự thật về con người mới đứng vững, và điều này đưa tới một khía cạnh hết sức cụ thể, như các lệch lạc thực sự trong lĩnh vực tính dục, chống lại chính con người.
Tuần qua, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ tố cáo các thiệt hại nhân mạng do nạn buôn bán khí giới bất hợp pháp gây ra trên thế giới, và khẳng định rằng không thể coi khí giới như bất cứ thứ hàng hóa nào khác. Đức Tổng giám mục Chulicat đã đưa ra lời tố cáo trên đây trong bài phát biểu trước phiên họp thứ ba của Ủy ban Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho thỏa hiệp buôn bán vũ khí đã diễn ra tại New York. Thỏa hiệp này sẽ được dự kiến ký vào năm tới, 2012. Vị trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự phiên họp nhấn mạnh rằng sự lan tràn của bất cứ loại vũ khí nào cũng khích lệ các cuộc chiến địa phương, bạo lực thành phố và mỗi ngày giết hại quá nhiều người trên thế giới. Vì thế, cộng đồng quốc tế phải cấp thiết đưa ra một dụng cụ pháp luật chống lại việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp với các tiêu chuẩn được thừa nhận và phê chuẩn trên bình diện quốc tế. Các khổ đau xung khắc, mất trật tự, các vi phạm quyền con người, các cuộc khủng hoảng nhân bản, các tội phạm, bạo lực và kinh hoàng là hậu quả của các vụ làm ăn bằng cách buôn bán khí giới vô trách nhiệm. Ngoài ra, phái đoàn Tòa Thánh cũng nêu lên các hậu quả tai hại khác trên điều kiện sống của phụ nữ và trẻ em, cũng như sự phát triển toàn vẹn của các dân tộc. Tòa Thánh khích lệ tiến trình mà Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu từ năm 2006 cho tới nay, trong việc đưa tới một thỏa hiệp về việc buôn bán vũ khí nội trong năm 2012. Mục đích là thăng tiến các tiêu chuẩn bắt buộc đối với việc buôn bán khí giới và đạn dược, cũng như các dụng cụ kỹ thuật sản xuất chúng. Cần phải có một dụng cụ pháp luật quốc tế mạnh mẽ, đáng tin cậy, hữu hiệu và cụ thể, để kiểm thực tính cách đáng tin cậy chính trị và thiện chí thực sự của các quốc gia. Làm sao để chúng lãnh trách nhiệm luân lý và pháp luật, giúp củng cố việc kiểm soát quốc tế. Ngoài ra, để cho một thỏa hiệp được hoàn toàn, Tòa Thánh yêu cầu các quốc gia đừng lơ là với tầm quan trọng của việc trợ giúp và bồi thường cho các nạn nhân của các vũ khí. Sau cùng, mục tiêu chính phải là cứu vãn sự sống con người và xây dựng một thế giới tôn trọng phẩm giá con người hơn, chứ không phải chỉ để giải quyết vấn đề buôn bán khí giới bất hợp pháp mà thôi.
Hôm thứ Ba, 19 tháng 7, hiến pháp mới của Hungary bắt đầu có hiệu lực. Hiến pháp thừa nhận gốc rễ Kitô của quốc gia, triệt để bênh vực sự sống con người và bảo vệ gia đình. Tân hiến pháp đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 4 vừa qua với 262 phiếu thuận, 44 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Phần dẫn nhập hiến pháp khẳng định dân nước Hungary tôn kính Triều Thiên Thánh Thiêng của Thánh Vương Stefano từ hơn 1.000 năm nay và nó diễn tả sự hiệp nhất quốc gia. Kitô giáo và Thiên Chúa được nhắc đến như nền tảng của dân nước Hungary. hiến pháp nêu bật hôn nhân chỉ là hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, phù hợp với giáo lý Công giáo. Sự sống của thai nhi được bảo vệ từ khi mới thụ thai và cấm trợ tử. Ông Laszlo Kovács, phát ngôn viên của Quốc hội, tuyên bố với hãng thông tấn ACI rằng, chúng tôi đã tham dự vào một thời điểm lịch sử. Tân hiến pháp dựa trên quá khứ và các truyền thống của chúng tôi, nhưng tìm đưa ra các câu trả lời cho các vấn đề hiện tại và hướng tới tương lai. Trong bối cảnh của một lục địa Âu Châu tục hóa, chối bỏ nguồn gốc Kitô của mình, cho phép tự do phá thai, chấp nhận trợ tử và hôn nhân đồng phái, hiến pháp của Hungary là một chuyển hướng đúng đắn và can đảm. Từ năm ngoái tới nay, chính quyền Hungary tỏ ra lo âu trước hiện tượng đất nước già nua, nên tìm cách đưa ra các cải cách, cấm phá thai, chấn chỉnh gia đình và trợ giúp các bà mẹ nuôi con. Cũng được biết các nhóm chủ trương phá thai và hôn nhân đồng phái đang phát động chiến dịch tẩy chay tân hiến pháp.
Tuy là một thiểu số nhưng các tín hữu Kitô tại Thánh Địa là một món quà có giá trị cho xã hội tại đây, vì thế đối thoại liên tôn là điều rất quan trọng và cần thiết. Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, đã khẳng định như trên trong bài tham luận đọc tại Hội nghị quốc tế về các Kitô hữu Thánh Địa diễn ra tại London, thủ đô Anh Quốc. Đức Hồng Y đã nêu bật điều kiện sống bấp bênh vì chiến tranh xung khắc và các khó khăn mà các Kitô hữu Thánh Địa đang phải đương đầu, khiến cho họ phải di cư ra nước ngoài. Tuy phải gánh chịu nhiều thiệt thòi như thế, nhưng họ là món quà quý báu cho xã hội, vì cộng tác vào việc rộng mở cho văn hóa, củng cố ý nghĩa của phẩm giá con người, đặc biệt đối với nữ giới, góp phần vào ý niệm tự do, hòa hợp các quyền lợi và bổn phận, và cống hiến một tư tưởng xã hội chính trị có thể dẫn đến một nền dân chủ. Ngoài ra các Kitô hữu có ơn gọi là cây cầu nối kết và hiệp thông. Cùng với các tín hữu Do Thái và Hồi giáo, họ phải là các người loan báo niềm hy vọng, nhân danh ký ức về tổ phụ Abraham, người cha chung của ba tôn giáo độc thần. Bởi vì tôn giáo dạy rằng chỉ có một tương lai duy nhất, đó là tương lai được chia sẻ. Đức Hồng Y Torang đã kêu gọi đừng để cho Thánh Địa biến thành một vùng khảo cổ, một bảo tàng viện ngoài trời, trả tiền để viếng thăm. Đối với Kitô hữu, các nơi thánh là các chứng tích sống động, là vùng đất mặc khải của Thiên Chúa, là nơi Chúa Giêsu đã sống, đã chết và đã sống lại. Các tín hữu Kitô Thánh Địa vào vùng Trung Đông còn có hai đặc thái khác nữa. Họ là các người nối dõi trực tiếp niềm tin của các tông đồ và là các người gốc Ả Rập đã đến đây từ lâu đời trước các tín hữu Hồi. Vì thế họ không xin tị nạn vì họ sống trong nhà của họ liên tục từ đầu cho tới nay. Như thế vấn đề nòng cốt là phải tìm ra một giải pháp cho quy chế pháp lý của thành Jerusalem. Đức Hồng Y Torang cầu mong rằng phần ý nghĩa nhất của thành Jerusalem, nơi có các di tích thánh của cả ba tôn giáo độc thần, có được một quy chế đặc biệt được quốc tế bảo đảm. Như thế để bảo đảm cho các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo, các quyền nền tảng như tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do đi lại, các quyền dân sự, quyền được giáo dục, săn sóc sức khỏe và có các cơ cấu riêng. Các Kitô hữu tại Thánh Địa không yêu sách áp đặt, nhưng chỉ muốn nở hoa tại những nơi họ đã được Thiên Chúa vun trồng và khiến cho các công dân khác hiểu rằng mọi tôn giáo đều là một lời mời gọi tiến tới, không có các ngẫu tượng và có các khả năng liên đới. Sau cùng, Đức Hồng Y Torang kêu gọi tín hữu của cả ba tôn giáo dám tiến bước, không ngừng đối thoại, nhưng tiếp tục tiến tới sự thật với lòng xác tín.
Trong tuần qua, một hội nghị về di dân do Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô triệu tập đang diễn ra tại Bangkok bên Thái Lan để tìm kiếm những câu trả lời thích ứng cho vấn nạn làn sóng người di dân xuất phát từ các nước Bắc Phi. Tham dự hội nghị có một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo vùng Vịnh Ba Tư và 6 quốc gia Á Châu, nơi đang có làn sóng di cư. Theo ban tổ chức hội nghị, cần phải làm sao để vạch ra các đường hướng giúp các giáo hội Bắc Phi đáp trả cách thích đáng với đà gia tăng hiện tượng di dân, kỳ thị người nước ngoài hay bị đánh mất nhân phẩm vì bất ổn chính trị. Cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, vùng Trung Đông đang chứng kiến hiện tượng di dân thay đổi tùy theo sự hoàn vũ hóa kinh tế. Hàng ngàn người tìm cách di cư để kiếm tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Hồi trước khi đi vào cuộc khủng hoảng, chỉ riêng tại Libya có đến 2,5 triệu người di cư gốc Ai Cập, Yemen, Bahrain, Sudan, Bangladesh, Philippines và Việt Nam. Cuộc cách mạng Ả Rập đã làm cho hàng ngàn người di dân phải chạy trốn các nước Ai Cập, Tunisia, Libya. Mục đích của Hội nghị Bangkok là giúp các giáo hội thành viên tìm ra cách thức thích hợp nhất để sống sứ mạng đón tiếp đến từ tin mừng, đồng thời đề ra một chiến lược chung cho vấn nạn di dân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.